Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và ai nấy đều ca tụng người. Người đến Nazareth là nơi người sinh trưởng và theo thói quen của người, người vào hội đường ngày Sa-bát và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho người cuốn sách tiên tri Isaiah. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách. Đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm theo Thánh Luca mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ năm sau lễ hiển linh, thì chúng ta vẫn tiếp tục đặt vấn đề với bài phúc âm này, đó là bài phúc âm này tại sao được giáo hội chọn đọc cho mùa Giáng sinh, trong khi mùa thường niên giáo hội cũng chọn đọc bài phúc âm này cho ngày thường của mùa thường niên của tuần lễ thứ 22 quanh năm, là cái tuần lễ thuộc về phúc âm Thánh Luca từ tuần 22 đến hết tuần 34. Thì bây giờ để trả lời cái câu hỏi này, chúng ta phải nhớ lại là cái đề tài chung của mùa Giáng sinh, nhưng mà không phải là từ lễ Giáng sinh, mà là từ sau tuần bát nhật Giáng sinh, có nghĩa là sau lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1 cho tới lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Đề tài chung của cái giai đoạn này của mùa Giáng sinh đó là đề tài như chúng ta vẫn nhắc nhở nhau mỗi một ngày từ đó đến nay, đó là đề tài: chúng tôi đã được xem thấy vinh hiển của người, vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha. Vậy thì áp dụng trong bài phúc âm này, cái đề tài đó nó liên quan như thế nào tới cái bài phúc âm này? Vinh quang của người tỏ ra như thế nào? Và ai là người nói là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người? Kính thưa quý anh quý chị, nếu mà đọc kỹ bài phúc âm, chúng ta thấy được là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người đây chính là dân làng Nazareth. Và đã thấy vinh hiển của người ở chỗ nào? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu phân tách. Thật sự là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người là chính những người làng của người ở Nazareth. Chúng ta nhớ rằng ngay sau lễ hiển linh là bài phúc âm của Thánh Matthew về việc Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện ở Galilea. Và Thánh Matthew đã trích lại lời tiên tri Isaiah cho thấy được là những người ở Galilea đó cũng đông đảo là người dân ngoại. Và vì thế nên ở cái vùng Galilee đó thậm chí nói được là Galilee của dân ngoại. Và đã là dân ngoại thì là ở trong tăm tối, chưa nhận biết Chúa, sống trong tội lỗi, thờ tà ma, thờ ngẫu tượng vân vân. Bởi thế nên Chúa Giêsu đã xuất hiện ở đó đầu tiên. Và do đó nên Thánh Matthew vẫn trích lại lời của tiên tri Isaiah đó là: dân ngồi trong bóng tối đã được thấy ánh sáng. Chúa Giêsu thật sự là ánh sáng. Và dân ngồi trong bóng tối đấy có nghĩa là nói chung những dân cả Do Thái lẫn dân ngoại ở sống ở miền Galilee, miền Bắc nước Do Thái, lúc bây giờ mới thấy được vinh hiển của Thiên Chúa. Đó là một Chúa Giêsu Kitô, tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa tỏ ra cho họ ở vùng đất của họ đầu tiên trong cuộc hành trình Jerusalem của người. Bởi vì hành trình đó khởi điểm chính là Galilee, là vùng tối, Và Ngài là ánh sáng thế gian, do đó Ngài phải chiếu soi vô cái vùng tối đó. Để rồi cuối cùng, cuối cuộc hành trình Jerusalem đó là người tỏ hết mình ra ở nơi cuộc vượt qua của người, cho chính dân Do Thái thấy được rằng người chính là đấng thiên sai. Chẳng những là ánh sáng cho dân ngoại mà còn là đấng thiên sai của chính dân Do Thái nữa. Đó là cái bài phúc âm cho ngày thứ 2 sau lễ hiển linh. Rồi bài phúc âm cho ngày thứ 3 và thứ 4 thì chúng tôi được thấy vinh hiển của người đây là những ai? Là chính các thánh tông đồ. Các thánh tông đồ đã được thấy vinh hiển của người ở bài phúc âm cho ngày thứ 3 sau lễ hiển linh. Đó là được thấy lòng thương xót Chúa nơi dân chúng đói khổ không có gì ăn, theo người nghe người giảng. Mà trước khi trở về, người đã bảo các tông đồ là phải cho họ ăn, và các tông đồ không thể cho họ ăn với số người quá đông như vậy, 5.000 người. Bởi thế nên các thánh tông đồ đã được chứng kiến thấy chẳng những lòng thương xót Chúa mà còn quyền năng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô đã biến 5 chiếc bánh và 2 con cá trở ra nhiều, nuôi cho dân chúng ăn no nê mà còn được dư mượt 12 thúng đầy nữa. Đó là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người ở bài phúc âm cho ngày thứ 3 sau lễ hiển linh. Và chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người ở bài phúc âm cho thứ 4 sau lễ hiển linh, cũng là các thánh tông đồ. Và các ngài đã thấy được vinh hiển của Chúa Kitô ở bài phúc âm thứ 4 như thế nào? Là các ngài cũng lại thấy được cái vinh hiển của người là chính lòng thương xót của người tỏ ra cho chính các ngài, chứ không phải chỉ tỏ ra cho toàn thể dân chúng mà thôi. Và vinh hiển của người tỏ ra chẳng những ở nơi chính lòng thương xót Chúa mà còn ở nơi quyền năng của Chúa đã dẹp yên sóng bão để cứu các ngài khỏi bị đắm chìm trên biển hồ Ga-li-lê. Rồi cái bài phúc âm hôm nay thì chúng tôi đây đã được thấy vinh hiển của người, như lúc nãy chúng ta đã nói, chính là dân làng Nazareth của người đấy. Và họ đã thấy vinh hiển của người ở chỗ nào? Thì đây chúng ta hãy đọc những cái lời này, chúng ta sẽ thấy được là họ thấy vinh hiển của người ở chỗ nào. Là ở chỗ khôn ngoan, là ở chỗ có quyền năng, có thẩm quyền. Sau khi người nói với họ rằng hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe, thì dân chúng, dân làng Nazareth đã phản ứng như thế nào, đã tỏ ra thái độ ra sao, thì thánh Luca cho biết: và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Đấy, vinh hiển của người con duy nhất đến từ cha, đó là ở chỗ người tỏ ra cái sự khôn ngoan của người. Bài phúc âm thứ 3 và thứ 4 hôm qua và hôm kia thì cho ông đã thấy quyền năng của Thiên Chúa trong việc biến bánh hóa ra nhiều và trong việc dẹp bão tố trên biển hồ Ga-li-lê. Còn vinh hiển của Chúa Kitô ở trong bài phúc âm hôm nay, vinh hiển của người con duy nhất đến từ cha đó, đó là ở nơi sự khôn ngoan của người qua những lời người nói. Bởi vì những lời người nói đó thấm đẫm thánh thần, tràn đầy thánh thần. Đó, ngay từ cái câu đầu tiên của bài phúc âm chúng ta đã thấy điều đó rồi. Thánh Luca nói cái gì? Khi ấy Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền năng của Thánh Thần. Đấy, trong quyền năng của Thánh Thần. Bởi thế nên tất cả những việc Chúa Giêsu làm, từng cử chỉ, từng hành động và từng lời người nói đều tràn đầy Thánh Thần, đều là phương tiện để Chúa Kitô thông Thánh Thần của người ra cho những người nghe, cho những người tin vào người. Và chưa hết, người sở dĩ được đầy Thánh Thần như vậy là tại vì sao? Tại vì người là con của Thiên Chúa. Con của Thiên Chúa làm người. Bởi thế nên cái nhân tính của người đã được sức giàu Thánh Linh thì đúng hơn. Ai đã sức giàu Thánh Linh cho nhân tính của Chúa Kitô nếu không phải là Chúa Cha? Đó là lý do mà ở khi mà Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan ở sông Jordan thì hiện tượng gì xảy ra? Đó là Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên đầu người. và có tiếng phán: này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đạo. Chính cha đã sức giàu cho con, một người con đã mặc lấy nhân tính loài người, và khi nhân tính đã đầy tràn thánh thần, và vì ngài đầy tràn thánh thần đó, do đó nên ngài mang một cái sứ vụ, đó là cái gì? Đó là người được sai đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Nếu người không phải là ánh sáng chiếu soi trong tăm tối, giống như bài phúc âm của ngày thứ hai sau lễ hiển linh, một thứ ánh sáng chiếu trong tăm tối đây là tăm tối của miền Galilee, nơi có nhiều dân ngoại sống và chưa nhận biết Chúa. Do đó Chúa xuất hiện ở đó để tỏ ra ánh sáng. Thì giờ đây, ở trong bài phúc âm này, bài phúc âm cho ngày thứ năm sau lễ hiển linh, chúng ta thấy được là ánh sáng đó chiếu soi chẳng những chung miền Galilee mà còn cách riêng nơi làng Nazareth của người nữa. Đấy, bởi vì ở đây cũng tối tăm. Nói chung là Galilee tối tăm, thì bất cứ chỗ nào cũng tối tăm, kể cả nơi người sinh trưởng, càng tối tăm hơn nữa chứ không phải chuyện thường. Bởi thế nên chúng ta thấy nè, chúng ta thấy cái bài phúc hôm nay rất là hay ở cái chỗ là giáo hội không có cho đọc tiếp cái phần ở phía dưới. Giáo hội không cho đọc tiếp phần phía dưới, giống như là ở trong cái tuần thường niên bắt đầu sang phần phúc âm thánh Luca là tuần thứ 22 thường niên đó. Thì ở cái bài phúc âm đó, phúc âm của tuần thứ 22 thường niên đó đó, thì nó còn bao gồm ở cái phần dưới nữa cơ. Phần dưới mà bài phúc âm hôm nay thứ năm sau lễ hiển linh giáo hội không lấy vào, không đưa vào, bởi vì nó không đúng với chủ đề, không đúng với đề tài của những bài phúc âm của mùa Giáng sinh sau tuần bát nhật Giáng sinh. Tại sao vậy? Tại vì nếu đưa vào thì nó sẽ bị conflict, nó sẽ bị mâu thuẫn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái phần sau đó là phần người bị chống đối. Đấy, cái phần sau là cái phần gì? Phần sau thì Thánh Luca thuật lại là ngay sau cái câu cuối cùng của bài phúc âm này, đó là và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Và chính vì họ cảm thấy được là ngài khôn ngoan mà tuyệt vời như vậy, do đó nên họ phải đặt vấn đề: người này không phải là dân làng chúng ta sao, rồi con bác vác mộc Giuse, rồi vân 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 vân. Thì Chúa Giêsu đã đáp lại như thế nào? Chúa Giêsu nói là các ngươi cũng lại sẽ áp dụng cho ta cái lời mà không một tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương của mình. Rồi chẳng những thế, người còn giáng thêm cho họ một cái đòn nữa. Cái đòn này với là cái đòn làm cho họ tức lên với ngài. Đó là cái đòn gì? Ngài còn nêu ra hai nhân vật dân thuộc chân ngoại và tin tưởng. Do đó nên họ bị chạm tự ái, bởi vì họ vẫn khinh dân ngoại, mà bây giờ Chúa lại coi dân ngoại hơn họ, làm gương cho họ. Do đó nên phúc âm thánh Luca thuật lại là họ tức đến nỗi mà họ kéo Chúa ra khỏi hội đường, đưa Chúa tới cái bờ vực thẳm để tính đẩy người xuống, nhưng mà người thoát thân, họ không làm gì được người. Thì cái phần sau đó đó là cái phần hoàn toàn ngược lại với cái câu cuối cùng của bài phúc âm hôm nay. Và như thế thì cái vinh hiển mà giáo hội muốn nhấn mạnh về người ở đây đó, đó không còn nữa. Ở cái vinh hiển đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, của Đấng đầy Thánh Thần, mà giờ đây vì lời ngài nói mà người đã trở nên mục tiêu để cho người ta chống đối, để người ta tiêu diệt người. Do đó nên giáo hội không có cho đọc cái phần sau đó. Giáo hội chỉ ngưng lại ở cái câu cuối cùng, đó là ai nấy đều công nhận người lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Thế thôi, chấm dứt. Bởi vì giáo hội muốn cho chúng ta thấy được rằng cái đề tài của cái mùa Giáng sinh từ sau bát nhật Giáng sinh cho tới lễ Chúa Xin Chúa Rửa, đó là chúng tôi đã được thấy vinh hiển của người, và chúng tôi đây là dân thành Nazareth của người. Và dân thành này sau này nó còn xảy ra những cái khủng khiếp khác nữa. Và vì thế nên lúc này em nói là họ là cái nơi thuộc về Galilee đã tăm tối rồi, họ còn tăm tối hơn. Tại sao vậy? Tại vì họ đã được ở với chính con Thiên Chúa nhập thể suốt 30 năm trường. Vậy mà họ không nhận biết Chúa, lại còn chống đối Chúa, lại còn cho Chúa là mất trí, lại còn muốn kéo Chúa về. Đó là thành phần, gọi là chẳng những là dân làng mà còn là họ hàng của Ngài nữa. Đấy. Vì thế này em mới nói là Nazareth lại càng mù tối hơn ở chỗ nào hết. Do đó cũng có thể đó là lý do mà Chúa Giêsu hôm nay tới để chiếu ánh sáng của người vô dân làng của người. Và chúng ta cứ căn cứ vài phúc âm này để chúng ta thấy được rằng họ đã được thấy vinh hiển của người là một con người trước đây ở với họ 30 năm trước. Và giờ đây Ngài khác hẳn. Ngài không còn là một con người âm thầm, bé mọn, nghèo hèn nữa, mà là một con người tuyệt vời với tất cả những lời thốt ra từ miệng của người tràn đầy thánh linh. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ chính là một trong những người làng Nazareth đã đến nghe Chúa. Nhưng mẹ khác với tất cả những người làng Nazareth, bởi vì mẹ đã được hưởng ơn cứu độ. Mẹ đã được ánh sáng cứu độ soi chiếu ngay khi mẹ vừa đầu thai trong lòng thai mẫu. Nhờ đó mẹ không có thuộc về thành phần mà chỉ có chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, sau đó rồi lại triệt hạ vinh quang đó đi như những người thành Nazareth của mẹ. Xin mẹ cho chúng con cũng vậy. Chúng con đã là Kitô hữu, cũng là ánh sáng thế gian. Chúng con không thể nào mà trở nên tăm tối lại, bởi vì chúng con cần phải phản chiếu chính ánh sáng của Chúa Kitô nơi chúng con, và phải làm sao cho ánh sáng của Chúa Kitô dẹp tất cả mọi tối tăm nơi con người của chúng con, để nhờ đó chúng con mới có thể thật sự phản ánh vinh quang của Chúa trước mặt chư dân, trước mặt tất cả những ai giao tiếp với chúng con, và như thế chúng con mới có thể thật sự xứng đáng là tông đồ Chúa tình thương, là thừa sai thương xót, là phản ảnh vinh quang của Thiên Chúa giống như mẹ vậy. Amen.